Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ 27 phút sáng nay giờ Việt Nam của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự với đề tài Đức Hồng Y Tổng Giáo phận Sài Gòn cử hành thánh lễ vòng phục sinh và ban bí tích thanh tẩy cho 260 anh chị em dự tòng. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Mặc dù có hàng ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để chờ đọc kinh lại nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha vào trưa thứ hai hôm qua, 28 tháng 3, nhưng Đức Thánh Cha đã không xuất hiện. Như thế, đây là lần đầu tiên trong 26 năm qua thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tọa Roma. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không đọc kinh lại nữ vương thiên đàng vào trưa thứ hai phục sinh với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các nhóm tín hữu hành hương từ khắp nơi về Roma, người ta lưu ý đến các nhóm anh chị em Ba Lan, nhóm các bạn trẻ từ vùng Flamand bên Bỉ. Nhóm các tín hữu Ba Lan thì hát vang tại quảng trường, xen kẽ với những lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, hy vọng Ngài sẽ xuất hiện. Nhưng cửa sổ vẫn đóng kín, không có thông cáo chính thức nào cho biết Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện hay không. Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi mà không thấy Đức Thánh Cha xuất hiện, đám đông đã tự động giải tán. Tin từ Manila. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra bản phúc trình hàng năm về bệnh lao trên thế giới. Theo kết quả của bản phúc trình, thì 1/3 dân số thế giới bị nhiễm bệnh lao. Mỗi năm chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, có đến 1 triệu người chết vì bệnh lao. Nếu tính cả thế giới, thì cứ 1 phút có 4 người chết, và mỗi ngày có trên 10.000 người chết vì bệnh lao, trong đó có 100 em thiếu nhi dưới 8 tuổi. Bản phúc trình cũng cho biết 95% các trường hợp bệnh lao được báo cáo là tại các nước như Bangladesh, Ấn Độ, Nam Dương, Miến Điện, Thái Lan. Và tại các quốc gia này, người chết vì bệnh lao chiếm tỷ lệ cao nhất. Vi trùng lao có khả năng lây nhiễm rất mạnh. Tính trung bình, một người bệnh lao nếu không được chữa trị có thể lây lan cho 15 người khác trong vòng 1 năm. Điều kiện sinh sống cực khổ, dinh dưỡng thiếu là những điều kiện để vi trùng lao dễ dàng xâm nhập cơ thể. Về mặt xã hội, gia đình có người bị bệnh lao dễ lâm cảnh túng thiếu cùng cực, vì công xưởng sẽ cho người bị lao nghỉ việc để tránh lây lan. Tin Lithuania. Đức Hồng Y Bakis, Tổng giám mục thủ đô Vilnius, lên tiếng báo động rằng Lithuania đang trải qua thời kỳ khó khăn vì thiếu linh mục và tu sĩ trầm trọng. Theo Đức Hồng Y, nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ ly dị quá cao tại quốc gia này, cùng với sinh suất quá thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Đức Hồng Y nói, thật không may là ơn gọi đang tụt xuống. Nguyên nhân chính là tình trạng của xã hội Lithuania. Nhiều gia đình tan vỡ và quá ít gia đình có hơn 1 đứa con. Điều này mang lại một cuộc khủng hoảng nhân khẩu trầm trọng. Đức Hồng Y Bakis đã cho biết như trên trong cuộc họp với các đức giám mục Ba Lan tại thủ đô Warsawia đầu tháng 3 này. Đức Hồng Y bày tỏ ưu tư rằng nhiều người trẻ gia nhập các chủng viện đến từ các gia đình ly dị và có nhiều vấn đề tâm lý, trong khi việc giáo dục tôn giáo cho thế hệ trẻ cũng yếu kém. Trong nhiều thế kỷ qua, đặc tính công giáo được coi như là một nét trong bản sắc dân tộc của người Lithuania. Ngay cả chế độ cộng sản cũng không thể tiêu diệt nổi đức tin trong lòng người dân Lithuania, dù bao nhiêu người đã chịu tù đày, lưu đày biệt xứ hay bị giết chết. Mặc dù có căn cội công giáo vững chắc, hiện nay chỉ có 20% dân số đến nhà thờ đều đặn, và các giáo phái đang đua nợ mạnh mẽ tại xứ sở này. Tuy vậy, cũng có những dấu chỉ lạc quan. Ngày nay rất nhiều phong trào như phong trào tổ ấm, phong trào hiệp thông và giải phóng, phong trào Tân Hiệu Tòng, tổ chức Opus Dei và cộng đoàn TG đang hoạt động mạnh và có hiệu quả tại Lithuania. Tình Vatican. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề là Mật mã Da Vinci của tác giả Dan Brown phát hành vào năm 2003 và cho tới nay đã có 25 triệu cuốn đã được bán ra. Cuốn tiểu thuyết này là một tiểu thuyết giả tưởng, như chính tác giả đã thú nhận, thế nhưng tính cách ly kỳ và thiêu dệt của nó trong bối cảnh liên quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu đã lôi cuốn nhiều người tò mò tìm đọc, và đa số độc giả lại tin những điều hoang tưởng này là sự thật. Vì tính cách nghiêm trọng của vấn đề, nên Vatican trong những ngày qua đã cực lực lên tiếng phản đối và cho rằng đang có một thế lực ngầm đen tối muốn làm hại giáo hội. Tuy dù nhiều lần tác giả Brown của cuốn tiểu thuyết nêu trên đã nói rõ, sách của ông hoàn toàn là dựa trên hư cấu và do sự tưởng tượng của ông, thế nhưng cách viết và những chi tiết ông thêu dệt lên đã làm cho độc giả thực sự tin tưởng những gì ông viết ra. Đức Tổng giám mục Cattone của Genova đã cực lực lên án cuốn tiểu thuyết này và khuyên người Công giáo không nên mất thời giờ đọc tiểu thuyết không tưởng này. Đức Tổng giám mục Cattone còn tuyên bố thêm là sự thành công của cuốn tiểu thuyết của ông Brown lại một lần nữa chứng tỏ thế lực chống Công giáo đang lan rộng và chứng tỏ sự kỳ thị Công giáo coi như đang được chấp nhận. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, Ngài có bổn phận phải phơi bày những điều láo khoét và bịa đặt trong cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci. Ngài đặt vấn đề như sau. Tôi tự hỏi, giả như có một cuốn sách được viết ra trong đó đầy dẫy những điều dối trá về Đức Phật hay về tiên tri Mahomet, hay tỷ dụ như một cuốn tiểu thuyết được xuất bản ra, trong đó bẻ quạt sự thật lịch sử về diệt chủng người Do Thái, thì sự gì sẽ xảy ra? Tôi thật sự kinh ngạc vì một cuốn sách dựa trên nhiều điều sai lầm và dối trá như vậy lại có sự thành công đến thế. Đức Tổng giám mục Petrone đã khai mở khóa hội thảo tại Tổng giáo phận Genova của Ngài, theo chủ đề Mật mã Da Vinci, câu chuyện không có căn bản lịch sử.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự với đề tài Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn cử hành thánh lễ vọng phục sinh và ban bí tích thanh tẩy cho 260 anh chị em dự tòng, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong niềm vui mừng Chúa sống lại tối thứ Bảy vừa qua, ngày 26 tháng 3, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của Tổng Giáo phận. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y ban bí tích thanh tẩy cho 260 anh chị em dự tòng. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có Đức Cha Phụ tá Giuse Vũ Di Thống, Cha Tổng đại diện John Bautista Huỳnh Công Minh, 7 linh mục và hơn 6.000 tu sĩ và giáo dân tham dự. Nhiều khách mời là người thân của những anh chị em dự tòng cũng được Đức Hồng Y mời đến để cầu nguyện, chúc mừng và chung vui với gia đình giáo phận. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y chúc mừng những anh chị em tân tòng đã gia nhập vào gia đình giáo phận, cùng nhau góp phần cho sự sống mới và chia sẻ sự sống ấy cho nhiều người khác. Ngài nhắc nhở mọi tín hữu Công giáo, trong hành trình đức tin và trong đời sống hàng ngày của mình, hãy luôn cần đến chỗ dựa là lời Chúa và giáo hội. Đặc biệt, Đức Hồng Y mời gọi những người đồng hành và đỡ đầu cho những anh chị em dự tòng, hãy luôn yêu thương và đồng hành với những anh chị em dự tòng, cho đến khi người tân tòng có đời sống, niềm tin vững mạnh, để rồi họ có thể đồng hành và đỡ đầu cho những người mới khác. Được biết, cũng trong đêm vọng phục sinh vừa qua, tại nhiều nhà thờ trong giáo phận, các linh mục quản sứ cũng đã cử hành thánh lễ và ban bí tích thanh tẩy cho nhiều anh chị em dự tòng khác nữa. Đức Hồng Y cho biết, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh hiện có 600.000 người tín hữu Công giáo. Ngỏ lời với toàn thể tín hữu tham dự, Đức Hồng Y giải thích
và áp dụng đoạn phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 1 đến câu 12, tường thuật về biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Đức Hồng Y nói, anh chị em rất thân mến, các tôn giáo đều giống nhau ở chỗ, tôn giáo nào cũng có một hệ thống giá trị đạo đức vững vàng và có cái nhìn rõ ràng về con đường cứu độ và hạnh phúc trường sinh. Điều rất thiêng liêng của Kitô giáo là biến cố Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, hy sinh chịu chết và phục sinh. Sự sống lại của Đức Kitô từ cõi chết là sự kiện độc đáo và là trung tâm của lịch sử Kitô giáo. Giáo hội Công giáo hình thành và lớn lên từ sự kiện lịch sử này. Nếu Đức Giêsu Kitô không sống lại từ cõi chết, có lẽ không có giáo hội Công giáo như ngày nay. Tại sao như thế? Biến cố Chúa Kitô cho ta biết có nhiều lý do. Tôi muốn giúp anh chị em ghi nhận và ghi nhớ ít nhất là ba lý do thiết thân này. Lý do thứ nhất, nhờ Chúa Kitô phục sinh, chúng ta xác tín rằng nước Thiên Chúa là nước sự sống trường sinh, nước yêu thương và bình an đã đi vào lịch sử loài người, đã đi vào cuộc sống con người. Thế giới mà chúng ta đang sống đây, thay vì đi đến đổ vỡ và chết chóc, đã được Chúa Kitô phục sinh mở đường đi đến sự sống dồi dào, sự sống trọn vẹn và sự sống trường sinh. Tình yêu đầy sức mạnh kỳ diệu của Thiên Chúa Cha làm cho Đức Giêsu Kitô phục sinh là một bảo chứng mở đường cho loài người cùng với Chúa Kitô vượt qua cái chết và tiến bước đi đến sự sống mới với người. Lý do thứ hai, cuộc phục sinh của Chúa Kitô mang lại ý nghĩa thâm sâu cho việc chúng ta tập hợp và cử hành thánh lễ như đêm hôm nay. Như hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa, lời ban ánh sáng và bình an. Cùng với Chúa Kitô phục sinh bẻ ra và chia sẻ một tấm bánh mang lại sự sống mới, tình yêu mới liên kết mọi người nên một thân thể của Chúa Kitô. Và lý do thứ ba, khi gắn bó với Chúa Kitô phục sinh, sống trong người, với người và vì người, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của cuộc đời, cả trong lúc khổ đau, gian truân hay thử thách. Đồng hành với Chúa Kitô phục sinh trên đường đời, dù gặp đau thương, bất hạnh, Chúa Kitô phục sinh là sức mạnh của niềm hy vọng, giúp ta vượt qua mọi gian khổ. Sức mạnh và tình yêu nơi Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, giúp ta vượt qua bóng tối của sự dữ, vượt qua những đe dọa của nền văn hóa sự chết. Các bạn thân mến! Các thành phần dân Chúa có mặt ở đây hôm nay vui mừng đón nhận các bạn vào đại gia đình giáo phận. Vui mừng vì các bạn được Thiên Chúa thương tặng cho món quà vô cùng quý báu là sự sống mới, sự sống dồi dào, sự sống trường sinh. Vui mừng vì gia đình thêm đông thành viên. Tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của người đi trước. Trước hết là kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Hành trình tin theo Chúa, sống theo Chúa và đồng hành với Chúa Kitô phục sinh trải qua bốn giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất, thoạt đầu, nghe qua người khác nói Chúa Kitô đã sống lại, các tông đồ cho là chuyện hoang đường. Giai đoạn thứ hai, dù vậy, Phêrô thử đi kiểm tra xem sao, nhưng rồi cũng không hiểu điều gì đã xảy ra. Giai đoạn thứ ba, khi đích thân tiếp cận với Chúa Kitô phục sinh, lòng tin các ông mới thức tỉnh và đón nhận biến cố Chúa phục sinh. Và giai đoạn thứ tư, tiếp cận nhiều lần với Chúa Kitô phục sinh và được người thông ban thánh thần, các ông mới cảm nghiệm sự hiện diện kỳ diệu của người ở giữa các ông, một sự hiện diện đem lại ánh sáng, bình an, niềm vui và sức mạnh phi thường cho các ông. Với cảm nghiệm sâu xa này, các ông mới dấn thân cống hiến cả cuộc đời, hy sinh cả mạng sống cho Chúa vì sự sống của loài người. Trong hành trình đức tin, mỗi anh chị em chúng ta cần đến chỗ dựa là lời Chúa và giáo hội. Chúng ta cần đến sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình giáo hội. Tôi muốn nói đến vai trò quan trọng của những người đồng hành với các bạn tân tòng, đặc biệt những người đỡ đầu cần quan tâm, yêu thương và đồng hành bằng gương sống, lời nhắc nhở, cầu nguyện, nâng đỡ, khích lệ và ủi an cho đến khi người tân tòng vững mạnh và có thể đỡ đầu cho những anh chị em mới khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết về việc Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn cử hành thánh lễ vọng phục sinh và ban bí tích thanh tẩy cho 260 anh chị em dự tòng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Bên ngoài gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Quyền bính của cha mẹ không chỉ giới hạn vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền bính thiết yếu là phục vụ, nhưng phục vụ đích thực thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, một sự thực thi quyền bính đích thực không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của gia đình, mà cần phải được trải dài ra đến những người bên ngoài gia đình. Kinh nghiệm cho thấy một nền giáo dục gia đình, dù có nghiêm chỉnh đến đâu, cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia đình. Như vậy, quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những điều kiện thiết yếu để thực thi quyền bính trong gia đình. Giữa hai người bạn, người ta cũng có thể nói đến một thứ quyền bính nào đó. Tôi có một quyền hạn hay uy tín nào đó đối với bạn bè của tôi, bởi vì tôi là một người bạn. Chúng ta cảm thấy được bạn bè thông cảm, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đáp ứng lại một số chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích thực, chúng ta hành xử phù hợp với những gì bạn hữu của chúng ta chờ đợi. Người Tây Phương thường nói, bạn tốt thì vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng rõ ràng hơn. Nói chung, tình bạn càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải lịch sự và đúng giờ. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải quảng đại hơn. Đây chính là một tình bạn mà cha mẹ cần phải thắt chặt với những người xung quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái. Uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia tăng uy tín của họ đối với con cái. Không những con cái hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người xung quanh, mà còn học hỏi được từ cách sống ấy. Trong cái nhìn đức tin, các mối quan hệ với những người xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh, không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái, hoặc để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái, mà bởi vì họ có sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui, bất cứ nơi nào họ có mặt. Mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ, và công tác tông đồ của người tín hữu Kitô. Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương trình chính trị hay văn hóa. Nó chỉ có mục đích đơn giản là khơi dậy khát vọng sống yêu thương nơi người khác. Một công tác tông đồ như thế dĩ nhiên mang lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. giữa người với người sẽ có nhiều cảm thông hơn. Giữa người với người sẽ có sự tôn trọng hổ tương nhiều hơn. Một bầu khí như thế làm sao không có ảnh hưởng tích cực trên việc giáo dục con cái? Đối với các bậc cha mẹ công giáo, cho dẫu phải dành ưu tiên và quan tâm cho con cái, họ không được quên rằng họ còn có một nghĩa vụ rất nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, gương mẫu cho những người xung quanh. Ý thức như thế về bổn phận của người tín hữu Kitô, họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Chính con cái họ là những người đầu tiên hưởng được lợi ích của các mối quan hệ tốt đó. Chính qua những mối quan hệ tốt của cha mẹ với những người xung quanh, mà con cái thấy được sự cần thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị như sự cảm thông, chia sẻ, tình liên đới, và nhất là sự phục vụ vô vị lợi, chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. Nhiều cha mẹ, vì ích kỷ hay mù quáng, dành tất cả thời giờ, công việc cho con cái, đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Những đứa con được giáo dục như thế, có thể sẽ thành công trong việc học hành, nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu quân bình vì không phát triển được một trong những chiều kích quan trọng trong nhân cách là sự quan hệ với người khác. Cha mẹ công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời thường, xuyên qua niềm vui, nỗi khổ của những người họ đang chia sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai cách này hay cách khác, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Muốn hay không, trong tình liên đới, tất cả mọi người đều cách này cách khác tham dự vào đời sống gia đình của người khác. Do đó, một cuộc sống gia đình phong phú và một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các quan hệ với những người xung quanh. Dĩ nhiên, không ai bị bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này, mà không với người kia. Tuy nhiên, đối với người tín hữu Kitô, không vì chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số người. Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, nghĩa là không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình công giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ, gồm những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng, nhưng đồng thời cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai trường hợp, họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Ngoài mối quan hệ với những người xung quanh, công việc hàng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố giúp góp phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính. Ở đây, cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa và giá trị của lao động trong ánh sáng mặc khải. Lao động, dù âm thầm đến đâu, cũng là một cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, và góp phần vào việc thăng tiến bản thân và tha nhân. Được nên người hơn, đó là ý nghĩa thiết yếu của lao động. Cùng với hy sinh của họ, công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng thành hơn, và như vậy, không những họ mưu cầu cuộc sống cho bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho con cái. Một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ khi thực thi quyền bính. Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người khác, một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình, rồi kế đó là sự thanh liêm, lòng quảng đại, tình liên đới, và bao nhiêu đức tính nhân bản và Kitô giáo khác. Cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư, họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa. Cha mẹ đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho mình ư, họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi cộng tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư, họ đang khuyến khích con cái họ sống ích kỷ vậy. Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ, mà phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi. Cho nên cha mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mừng cho những ai đã không thấy mà tin, con không thấy Chúa gì.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 31. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ đang ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai phái Thầy đi, thì Thầy cũng sai phái anh em đi." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm buộc." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên con tin, phúc cho những ai không thấy mà tin." Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà anh em có sự sống nhờ danh người.
Cho những ai đã không thấy mà tin, con không thấy Chúa Giêsu đã không thể làm người, đã chịu chết và đã phục sinh, nhưng con tin Chúa Giêsu đã không thể làm người, đã chịu chết và đã phục sinh. Cho những ai đã không thấy mà tin.
Có một chi tiết đặc biệt liên quan đến đoạn phúc âm vừa nghe qua. Đó là cùng một đoạn phúc âm này được chọn để dùng cho Chúa Nhật thứ hai phục sinh chung cho cả 3 năm A, B, C. Nghĩa là năm nào vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh, chúng ta đều nghe đoạn phúc âm này. Chi tiết này nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa phong phú trong mùa phục sinh. Chúa phục sinh là trung tâm và là nguồn năng lực tái tạo cộng đoàn những đồ đệ của Chúa. Ngay từ khởi đầu đoạn phúc âm, chúng ta được nhắc lại việc Chúa hiện ra cho các tông đồ, nhưng lại vắng mặt Tô-ma. Trong lần hiện ra này, Chúa ban cho các tông đồ sự bình an cho các con. Sự bình an này làm cho các tông đồ được vui mừng. Các tông đồ được vui vì thấy Chúa, rồi Chúa trao ban cho các tông đồ Chúa Thánh Thần quyền năng tha tội và sai các ông đi làm chứng cho Chúa. Có thể nói, các tông đồ trong giai đoạn này, trong phần thứ nhất của đoạn phúc âm hôm nay, đã tin phần nào và đã chia sẻ cho Tô-ma, chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng Tô-ma không tin và đòi kiểm chứng một cách cụ thể. Đây là giai đoạn thứ hai của cộng đoàn. Thái độ cứng lòng tin của Tô-ma đã gây chia rẽ hay làm yếu kém đi sức mạnh làm chứng của cộng đoàn. Một cộng đoàn chia rẽ như vậy thì chắc chắn không thể nào có sự bình an, không thể nào có niềm vui để làm chứng cho Chúa phục sinh. Cộng đoàn Kitô chúng ta ngày hôm nay là một cộng đoàn những kẻ tin Chúa phục sinh. Chắc chắn Chúa phục sinh hiện diện giữa chúng ta. Ngài là trung tâm liên kết và nâng đỡ sự hiệp nhất của cộng đoàn chúng ta. Ngài là nguồn mạch của sự bình an và niềm vui của cộng đoàn. Chúa phục sinh đã ban cho cộng đoàn các tông đồ được sự bình an, ban Chúa Thánh Thần và sức mạnh làm chứng cho Chúa. Đó là một cộng đoàn lý tưởng cho tất cả mọi cộng đoàn Kitô khác rải rác khắp nơi trên thế giới. Đó là một cộng đoàn lý tưởng, trong đó niềm vui và sự bình an đã thay thế cho sự u buồn thất vọng. Thấy Chúa, các tông đồ đều vui mừng. Và niềm vui và sự bình an này luôn là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa. Nhưng vì là những con người cụ thể như chúng ta đây, mỗi người đều có những giới hạn của mình, và cộng đoàn của chúng ta, cộng đoàn của các môn đệ Chúa chắc chắn phải trải qua những thử thách, những trở ngại. Sự vắng mặt, sự cứng lòng tin của Tô-ma, thái độ của Tô-ma, tất cả những điều đó đã góp phần hay ảnh hưởng đến sự hiệp nhất của cộng đoàn. Sự vắng mặt của chúng ta, sự cứng lòng tin của mỗi người chúng ta hay thái độ của chúng ta đối với Chúa Giê-xu cũng như đối với anh chị em, thái độ đó cũng có ảnh hưởng đến sự hiệp nhất của cộng đoàn. Chúa Giê-xu đã đáp lại khuyết điểm này của cộng đoàn để mang lại niềm vui và sự bình an, để trao ban sứ mạng qua việc Chúa đáp lại đòi hỏi của Tô-ma để biến đổi ông. Và Tô-ma đã tin và tuyên xưng: lạy Chúa tôi, lạy Chúa trời tôi, lạy Chúa và là Chúa trời con. Và Chúa Giê-xu dường như muốn cho các môn đệ của Ngài từ đó không nên thách thức như Tô-ma nữa. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Cộng đoàn chúng ta hôm nay cần thực hiện lý tưởng của cộng đoàn Kitô tiên khởi của các đồ đệ. Hãy để cho Chúa phục sinh quy tụ chúng ta lại trong tình yêu của Người. Hãy đón nhận sự bình an của Chúa trong niềm vui nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần để làm chứng một cách xứng đáng cho Chúa. Nhưng như vừa nói, chúng ta đây là những con người có giới hạn, và Chúa Giê-xu phục sinh cũng đã hiểu như thế, nên Ngài đã thiết lập và để lại cho chúng ta một phương thế để tái tạo sự hiệp nhất của cộng đoàn, để gìn giữ cộng đoàn được luôn hiệp nhất với Chúa và giữa mọi người với nhau. Phương thế đó là bí tích hòa giải. Sự gì các con tha thì trên trời cũng tha, các con cầm tội ai thì trên trời cũng cầm buộc. Không có phương pháp nhân loại nào khác có sức phục hồi và củng cố sự hiệp nhất cộng đoàn các môn đệ Chúa cho bằng phương thế siêu nhiên mà Chúa Giê-xu đã thiết lập và muốn cho các tông đồ sử dụng. Và chúng ta biết rất rõ phương thế đó là phương thế nào. Đó là sự tha thứ bí tích, và đó cũng là bí tích của sự tha thứ. Dĩ nhiên, để lãnh nhận bí tích tha thứ của Chúa, để chúng ta được tha thứ và tha thứ cho nhau, để xây dựng lại sự hiệp nhất, cộng đoàn các môn đệ Chúa, để làm cho cộng đoàn chúng ta có thể chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao phó, hãy làm chứng cho Thầy, thì mỗi người chúng ta cần hành động như Tô-ma, cần kiểm điểm lại đức tin của mình và loại bỏ đi những gì không phù hợp với đức tin trong nếp sống của chúng ta, để có thể khiêm tốn tuyên xưng mỗi ngày, mỗi giây phút. Lạy Chúa trời con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là đấng cứu độ của con. Cần phải canh tân đức tin hàng ngày, để đức tin của chúng ta được củng cố thêm mãi, để chúng ta có được sự bình an và niềm vui và sức mạnh làm chứng cho Chúa mọi nơi và mọi lúc. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con canh tân đức tin và luôn củng cố đức tin của mỗi người chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, cả thế giới đã tưởng niệm 100 năm ngày giỗ của tiểu thuyết gia người Pháp tên là Jules Verne, người được coi là nhà tiên phong trong thể loại văn chương khoa học giả tưởng, đã làm say mê nhiều thế hệ độc giả trên khắp thế giới. Những tác phẩm như 2.000 dặm dưới đáy biển, 80 ngày vòng quanh thế giới, thám hiểm lòng đất của ông là những tác phẩm rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt chúng ta. Chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin được phép trình bày hai đề tài sau đây. Đó là Jules Verne, tiểu thuyết gia về khoa học giả tưởng và tự do vô hạn. Và thứ hai là về việc trẻ vị thành niên tự sát đang xuất hiện tại Hoa Kỳ. Quý vị các bạn thân mến, chẳng cần đợi đến 100 năm tưởng niệm ngày giỗ của Jules Verne, bộ phim 80 ngày vòng quanh thế giới dựa theo tác phẩm cùng tên của ông đã được Lý Thành Long diễn xuất theo phong cách hài ước, đã thu hút một số lớn khán giả trên thế giới trong năm qua. Đây là cách mà người ta tiếp tục khai thác sự độc đáo trong các tác phẩm của Jules Verne, dù chúng đã được đưa lên điện ảnh nhiều lần và nhiều cách thực hiện khác nhau. Đối với Jules Verne ngày này, người ta không chỉ xem ông là một tiểu thuyết gia bậc thầy về khoa học giả tưởng, mà còn ngạc nhiên về tính dự báo chính xác về khoa học kỹ thuật, hay những thành tựu của con người trong việc chinh phục không gian, đại dương, hay khai phá về sự bí ẩn các lục địa mà ông đã viết ra cách đây hàng trăm năm. Khi mà việc lên mặt trăng vẫn còn là giấc mơ không tưởng. Nếu không đọc và nhìn ông như một nhà văn, thì với kiến thức phong phú về vật lý, về kỹ thuật, về vũ trụ học, hay địa lý học, thì ông có thể được coi là một nhà khoa học thực thụ với những lĩnh vực khoa học mà ta có thể nói đến. Quả thật, đọc hay xem lại các tác phẩm của ông được chuyển thể sang điện ảnh, chúng ta có thể thấy rõ điều này. Một thuyền trưởng Nemo quả cảm và dày dặn kinh nghiệm cùng nhóm thủy thủ của ông là một cuộc thám hiểm đại dương trên chiếc tàu ngầm Nautilus trong 2.000 dặm dưới đáy biển, không chỉ đem lại cho độc giả sự hào hứng, hồi hộp trong từng trang sách, mà còn nhìn lại đó như là một sự tổng hợp phong phú đa sắc về đại dương học, địa lý học, hay thậm chí chi tiết hơn với những kỹ thuật như khí động học, thủy lực học, rất chuyên môn dành cho những kỹ sư chuyên môn. Và tất nhiên, tự thân chiếc tàu ngầm hiện đại này đã là một sự độc đáo của khoa học kỹ thuật cách đây hàng trăm năm. Hoặc chúng ta nhớ lại hành trình nổi tiếng của Phileas Fogg trong 80 ngày vòng quanh thế giới, làm sự giả tưởng diệu kỳ cách đây hàng trăm năm, khi mà các phương tiện di chuyển chưa có như ngày nay. Những tháng đầu năm này, để tưởng niệm, một vài nhà hàng hải hay thi công của nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã thực hiện các hành trình vòng quanh trái đất bằng các phương tiện di chuyển khác nhau. Jules Verne sinh ngày 8 tháng 2 năm 1828 tại Nantes, Pháp. Khi còn nhỏ, được cha mẹ kỳ vọng sẽ là một luật sư khi ông được cha mẹ gửi lên Paris để học luật. Nhưng thay vì học luật, ông lại đam mê kịch nghệ. Vì say mê và ngưỡng mộ những nhà văn như Alexandre Dumas, Victor Hugo và Alfred de Musset, đến độ bị cha mẹ không đồng ý và ngưỡng việc cấp tiền học, buộc ông phải tự lực mưu sinh qua việc viết và bán truyện. Ông đã bỏ rất nhiều thời gian trong thư viện, cũng như tự học về vũ trụ, địa chất, kỹ thuật. Tất cả những kiến thức này đã được ông sử dụng không chỉ chính xác trong khoa học, mà còn được nâng cao hơn khi trở thành những điều giả tưởng vào thời điểm bây giờ. Những điều mà các khoa học gia hay các kỹ sư phải mất hàng nhiều thập niên mới đạt được. Theo công bố của UNESCO, Ủy ban Văn hóa Liên Hợp Quốc, với 10 tác phẩm để lại cho đời, ông nằm trong 10 tác giả có số sách được dịch ra nhiều nhất trên thế giới. Trong hơn một nửa các tác phẩm của ông đã có những gắn bó đặc biệt với biển cả, đại dương, những điều vẫn được xem là mang tính ẩn dụ về sự tự do. Đối với Jules Verne, biển cả là sự tự do vĩnh cửu, vô hạn. Tưởng niệm về Jules Verne, ngoài việc xem ông là một tiểu thuyết gia, một nhà khoa học giả tưởng đại tài của nhân loại, chúng ta còn có thể xem ông như một người đã đem lại cho chúng ta những giấc mơ vượt thoát về sự tự do cá nhân hay nhân loại, khi khai phá chính mình và thế giới chung quanh bằng những cánh buồm biển cả xanh màu hy vọng, luôn đi về tương lai. Quý vị các bạn thân mến, dư luận nước Mỹ vẫn còn chưa quên vụ nổ súng tại trường Columbine vào năm 2004, thì ngày thứ Hai, 21 tháng 3 vừa qua, là một vụ học sinh bắn chết người bừa bãi tại trường Red Lake, Minnesota, Hoa Kỳ, trước khi em tự sát, đã làm người dân Mỹ kinh hoàng. Theo tin các báo, có tất cả 6 người bị chết và 14 người bị thương. Trong số nạn nhân, có cả ông bà của hung thủ, một giáo viên và một nhân viên an ninh. Những vụ học sinh vị thành niên bắn chết người, sau đó tự sát, đã làm cho người dân Mỹ bàng hoàng tự hỏi, tại sao như vậy? Tại sao đang sống yên lành, đầy đủ tiện nghi học hành như vậy, các em lại lên cường giết người? Tại sao là phải tự tử? Để trả lời những câu hỏi này, có lẽ nhiều người cho rằng đó là một số rất ít những phần tử điên rồ, bệnh hoạn, bị nhồi nhét bởi chủ nghĩa cực đoan, phát xít, nên hành động có hơi bất bình thường. Một số người còn nghĩ rằng chuyện đó chỉ hiếm hòa xảy ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh nào đó mà thôi. Thực tế, hiện tượng trẻ vị thành niên tự tử xảy ra không phải ở những nơi hẻo lánh, cũng không phải chỉ những trẻ hư hỏng mới làm việc kinh hãi như thế. Nhưng đó là một vấn nạn lớn của nước Mỹ hiện nay. Số trẻ tự sát đang tăng cao một cách đáng ngại trong những năm gần đây. Mỗi năm, hàng ngàn thanh thiếu niên đã tự tử hoặc tìm cách tự tử. Theo Hội Tâm lý Trẻ em và Trẻ vị thành niên Hoa Kỳ, thì đây là nguyên nhân đứng hàng thứ ba trong những nguyên nhân gây tử vong cho thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 24, và đứng hàng thứ sáu trong lứa tuổi từ 5 đến 14. Trẻ vị thành niên thường gặp rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống hiện tại như mất tự tin, áp lực để thành công, tài chính không ổn định, mất định hướng trong cuộc sống, và một số những sợ hãi khi trưởng thành. Với một số trẻ, sự lý dị của cha mẹ, sự sáp nhập vào gia đình mới với anh chị em của cha mẹ kế, hoặc sự di chuyển đến một nơi khác để làm ăn cũng có thể khiến cho các em tức giận một cách ngấm ngầm và mất đi sự tự tin vào cuộc sống. Và đối với những em yếu đuối về tinh thần, thiếu sự yêu thương của bố mẹ, việc tự sát là phương pháp giải quyết nhanh nhất và toàn diện nhất. Thế nhưng, đầu là những dấu hiệu có thể đi đến việc tự sát. Theo các nhà chuyên môn, thì những dấu hiệu có thể kể ra như sau. Thay đổi cách ăn uống và ngủ nghỉ, trốn tránh bạn bè, gia đình, và bỏ những thói quen thường nhật, có hành động vũ phu, cục cằn hoặc bỏ chạy khỏi nhà, uống rượu hay hút thuốc lá, cẩu thả trong cách ăn mặc, thay đổi cá tính một cách đặc biệt, thường xuyên tỏ ra chán nản, không tập trung được việc gì, hay từ chối đi học, thấy phàn nàn về những đau đớn thể xác, thường liên hệ đến sự xúc động như đau bụng, nhức đầu, mệt mỏi quá, mất hứng về những thú vui cá nhân như xem phim, không chịu đựng nổi những lời khen tặng. Ngoài ra, một số trẻ dự định tự sát hay có những hành động như sau: phàn nàn là một người xấu, hay cảm thấy mình như đang tự hủy hoại, thỉnh thoảng nói rằng con sẽ không làm phiền ai nữa đâu, hay chả có gì quan trọng cả, thôi mọi việc đều vô ích, hoặc con sẽ còn gặp ai nữa đâu mà nói. Sắp xếp mọi vật dụng cá nhân theo thứ tự và nói sẽ cho người này món này, người khác món kia. Tự nhiên dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ hoặc vứt bỏ một số đồ vật. Tự nhiên nổi hứng cười đùa sau khi đã cảm thấy mệt mỏi. Có những hiện tượng như mê sảng. Quý vị các bạn thân mến, nếu chúng ta nhận ra những biểu hiện như đã trình bày ở trên, chúng ta phải can đảm đặt vấn đề với trẻ. Cha mẹ phải chứng tỏ cho các thiếu niên ấy thấy rằng họ được yêu thương, đùm bọc, không để cho cảm giác cô đơn xen vào trong cuộc sống. Như vậy, thương yêu và săn sóc là phương pháp tốt nhất để tạo một thế hệ tốt đẹp, chứ không phải là cung cấp tiền nghi cho các thiếu niên một cách trang hòa và thừa mỡ. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một buổi chiều mùa đông giá lạnh năm ấy, có người chuyên nghề đốn cây trên đồi cao, chuẩn bị trở về với gia đình ở dưới thung lũng. Ông sung sướng nghĩ đến niềm vui được gặp lại vợ con và chia sẻ với gia đình kết quả của sự lao nhọc và mồ hôi nước mắt của ông trong suốt những ngày tháng dài làm việc xa gia đình. Vừa xuống tới chân đồi thì bỗng dưng một cơn bão lớn từ đâu kéo tới. Sấm chớp nổ vang trời, và trong chốc lát, mưa đổ xuống như trút. Nhìn xuống thung lũng, đường về nhà vẫn còn xa. Chỉ còn cách duy nhất là vào ẩn trú dưới một hang đá nào đó, chờ cho qua cơn giông tố. Đang lúc ông bước mau đi tìm chỗ trọ, thì một tiếng sét long trời nổ bên tai, và tiếp theo là những cành cây đổ xuống trên mình ông. Máu từ cánh tay và chân ông chảy ra đầm đìa. Ông tìm cách lê bước, chạy trốn khỏi khu rừng độc địa đó. Nhưng vì quá đau điếng, vì giá lạnh và bị đói, ông lảo đảo, rồi ngã gục bên một vũng bùn lầy. Thất vọng, ông chỉ còn biết nằm chờ tử thần đến. Ông thiếp đi lúc nào không hay biết. Một lúc sau, có tiếng bê bê từ đâu vẳng lại, làm ông tỉnh thức. Ông dựng tai nghe ngóng, và nhận ra đó là tiếng kêu của con chiên bé nhỏ. Có lẽ cũng trượt chân rơi vào vũng bùn như ông trong cơn mưa bão vừa qua. Thoạt đầu, ông muốn bịt tai làm ngơ vì đã kiệt sức, và chỉ muốn chết cho xong. Nhưng tiếng bê bê kêu cứu mỗi lúc một rõ ràng hơn bên tai ông. Tiếng con bê bé nhỏ kêu gào như lời cảnh tỉnh lương tâm ông. Ông tự nhủ, mình chỉ muốn chết, nhưng con bê lại còn muốn sống, và nó cần đến ông để được cứu sống. Tư tưởng đó
như một tia sáng bừng lên trong tâm trí ông, và trở nên như một sức mạnh lạ thường. Nó khơi dậy trong tâm hồn ông ý chí muốn sống. Nó thúc đẩy ông trỗi dậy khỏi vũng bùn lầy. Tuy toàn thân ông bị đau điếng, nhưng ông cố gắng chiến thắng sự mệt mỏi và sợ hãi, rồi lần mò bước đi theo tiếng kêu của chiên con. Sau cùng, ông đã tìm thấy nó trong một hang đá bên cạnh vũng nước, chân bị thương đẫm máu. Ông ẵm chiên con lên tay, đem nó vào hang tìm chỗ đất khô ráo ngồi nghỉ mệt. Ông ẵm chiên con sát vào ngực để sưởi ấm cho nó. Và lạ thay, dần dần sức sống của nó cũng đã sưởi ấm thân xác và tâm hồn ông. Sau cuộc vật lộn với thần chết trong đêm tối đầy nguy hiểm và khiếp sợ, sáng hôm sau, ánh bình minh chiếu rọi vào hang, làm ông và chiên con tỉnh giấc. Ông đưa tay âu yếm vuốt lông chiên con, lắng nghe nhịp đập yếu ớt vì cơn đói đang giày vò nó. Ông cũng cảm thấy đói, nhưng hơn nữa là cơn đói của sự sống. Một sức sống mới đang vươn lên trong thân thể yếu nhược của ông. Ông cảm thấy muốn sống và yêu đời hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn thân mến, đêm tối thường là những giây phút lo sợ. Bóng đêm là hình ảnh của sự chết, là cơ may của những tay trộm cướp, là thời điểm của kẻ bất lương. Trong Kinh Thánh, bóng đêm được nói tới như thời giờ của sự cứng lòng tin, của tội lỗi. Tuy nhiên, cũng trong Kinh Thánh, đêm tối được mặc cho những ý nghĩa và giá trị rất tích cực. Đêm tối là thời điểm Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử nhân loại. Trong đêm tối, Thiên Thần Chúa đã đi ngang qua nhà người Ai Cập, hạ sát các con trai đầu lòng của họ, và đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của vua Pharaoh. Mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh cũng thường được giáo hội cử hành cách long trọng vào ban đêm, và còn được gọi là đêm vượt qua. Ngài là mặt trời chiếu soi trong đêm tối của tội lỗi, để thắp lên ánh sáng của hy vọng, là bảo chứng của ơn cứu độ, và là chiến thắng tiêu diệt sự chết, để đem lại sự sống mới cho những ai đang quằn quại trong bóng tối của thất vọng và sự chết. Như tiếng kêu nhỏ nhẹ của chiên con, tiếng gọi của Chúa cũng là tiếng thì thầm trong tâm hồn. Cần phải biết tỉnh thức để nhận ra tiếng đó. Cần phải có can đảm trỗi dậy khỏi gánh nặng của thất vọng để tiến bước theo tiếng gọi của sự sống. Đó là tiếng Chúa mời gọi ta cởi bỏ tính ích kỷ, sự ưa thích đóng kín trong những tiện nghi cá nhân, để khỏi phải bận tâm đến những nhu cầu của người khác. Bởi vì chính khi chúng ta có can đảm cởi mở tâm hồn, đi đến với người khác đang cần được yêu thương giúp đỡ, là lúc chúng ta sẽ được nhận lãnh sinh lực mới, sức sống mới, để sưởi ấm sự lạnh lẽo và giải thoát chúng ta khỏi cảnh cô đơn thất vọng. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa là nguồn sự sống vô tận và là ánh sáng không bao giờ tàn. Xin dùng hơi ấm tình thương của Chúa để sưởi ấm tâm hồn con, để đổ tràn trong con nguồn sinh lực mới giữa những khó khăn cô đơn của cuộc sống. Để nhờ đó, con cũng sẽ thông truyền sinh lực mới đến cho những người bé nhỏ, cô đơn, đang khao khát sự sống và vẫn còn muốn sống. Vì họ đã khám phá ra rằng, Chúa chính là nguồn mạch phát sinh sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Amen. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn vàn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.